Xem Pháp Linh nhắc Thầy nói về chuyện ăn mừng ngàn năm tháng lắm. Sứ gia Hoàng Xuân Hãn trong sách Lý Thường Kiệt đã nói: đời Lý là đời thuần từ nhất trong lịch sử Việt Nam. Đó là nhờ ảnh hưởng của Đạo Phật. Ăn mừng một ngàn năm thăng long là phải nhớ tới điều ấy. Vua đầu triều Lý, Lý Thái Tổ, hồi còn bé thơ, đã được tu học tại chùa Lục Tổ dưới sự chỉ dạy của thiền sư Vạn Hạnh. Khi lên ngôi, vua đã tổ chức sớm đời sống chính trị và văn hóa theo tinh thần vô trụ, vô úy và bất nhị của thiền sư Vạn Hạnh. Nền hòa bình và hạnh phúc của đất nước kéo dài trong mấy trăm năm, đó là nhờ sự thực tập theo Đạo Phật. Vua Lý Nhân Tông, vị vua thứ tư của triều Lý, đã nhắc tới thiền sư Vạn Hạnh với những lời trân trọng. Vua nói, hành động của thiền sư Vạn Hạnh có thông suốt cả tới quá khứ, hiện tại và tương lai. Lời nói của thiền sư hiệu nghiệm như những lời sấm truyền. Tại quê hương làng cổ Pháp, thiền sư chỉ cần dựng cái tích trường và ngồi yên mà kinh đô Thăng Long được bền vững mãi mãi. Vạn Hạnh dung tam tế, chân phù cổ sấm ki, hương quan danh cổ Pháp, trụ tích trĩnh vương kỳ. Ta hãy ôn lại những gì mà các vua Lý đã làm trong những năm đầu của thành Thăng Long để thấy được rằng ăn mừng một ngàn năm Thăng Long, ta phải hành xử và thực tập như thế nào mới nối tiếp được công nghiệp của người xưa. Năm 1010, vua Lý Thái Tổ xuống chiếu đại xá các thuế khóa cho thiên hạ luôn trong 3 năm. Những người nghèo, yếu, mồ côi, quá bùa đã từng thiếu thuế từ nhiều năm trước mà không nộp đều được tha thuế. Năm 1010, tháng 7 xây chùa Hưng Thiên ở nội thành để hoàng gia đến tụng giới và tu tập. Chùa Thắng Nghiêm ở ngoại thành để mời dân chúng đến tụng giới và tu tập. Năm 1012 lập cung Long Đức cho Thái tử Phật Mã ở ngoại thành để thân cận với dân và hiểu biết sự tình của dân. Năm 1016 lại xuống chiếu đại xá tô thuế 3 năm nữa. Vua cũng đã xuống chiếu cho phép những người nào vì sợ hãi trừng phạt phải trốn xa được phép về quê cũ mà không bị trừng phạt, ân xá cho tất cả. Đề nghị của thiền sư Nhất Hạnh về cách thức ăn mừng một ngàn năm Thăng Long. Cách thức ăn mừng một ngàn năm Thăng Long hay nhất là nỗ lực của chính quyền và của toàn dân làm được và tiếp tục được những việc mà tiền nhân đã làm trong những năm đầu của kinh thành Thăng Long. Thứ nhất, lập trường đại học lấy tên là Vạn Hạnh, gồm đủ các phân khoa, có khuynh hướng xiển dương tinh thần vô trụ, vô úy, pha chấp đại đồng và bất nhị của thiền sư Vạn Hạnh. Các phân viện được mở đồng thời ở các thành phố lớn khác trong nước. Thứ hai là thiết lập giờ đạo đức học, công dân giáo dục ở cấp mọi cấp bậc giáo dục. Đào tạo giáo sư đạo đức học các cấp trong các phân khoa sư phạm và đạo đức học. Học và dạy đạo đức học truyền thống, đạo đức học toàn cầu và đạo đức học ứng dụng để ngăn ngừa và đối phó các tệ nạn xã hội, bạo hành gia đình, ly dị, tự tử, ma túy, địa điểm, tham nhũng và lạm quyền. Thành lập các khu ấp và khu phố đạo đức gương mẫu. Thứ ba là triệu tập đại hội các truyền thống tôn giáo và nhân bản để thảo luận về một nền đạo đức toàn cầu, đưa ra một văn bản không có tính cách tôn giáo để làm căn bản thực tập của cả nước về một nền đạo đức toàn cầu có công năng lành mạnh hóa và từ bi hóa xã hội và cứu độ được hành tinh. Mỗi truyền thống đưa ra văn bản thực tập của mình như Đạo Bụt đưa ra văn bản 5 giới tân tu để chia sẻ và đóng góp. Tổ chức các buổi trao đổi, học hỏi và đàm luận về phương pháp ứng dụng văn bản trong đời sống gia đình, học đường và sở làm. Tổ chức ôn tụng văn bản hàng tháng tại chùa, giáo đường, nhà văn hóa, thánh thất, thư viện và đàm luận về phương pháp ứng dụng văn bản. Các viên chức chính quyền cũng đi ôn tụng văn bản đạo đức học như là dân chúng. Thứ tư là thành lập hội đồng nhân sĩ đạo hạnh tại thôn ấp và khu phố, trong đó có mặt các công dân có tiếng là hiền lành, đạo hạnh, có thể làm mẫu mực đạo đức cho dân xóm, có thể có vị mục sư, vị linh mục, vị trụ trì và để chăm sóc đời sống đạo đức trong cộng đồng bằng đường lối đức trị, nâng đỡ, khuyến khích và yểm trợ. Thứ năm là ân xá cho những người bị lưu đày và tù tội, trong đó có những người có tội góp ý cho chính quyền, kêu gọi đa nguyên, đa đảng, đa giáo hội, kêu gọi tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, cho phép một số phạm nhân được chuộc tội bằng công tác xã hội dưới sự che chở, giám sát và bảo lãnh của các vị xuất gia thuộc các tôn giáo. Thứ sáu là miễn thuế và tha thuế cho những người không nhà cửa, nghề nghiệp, không có nguồn lợi tức, ân xá cho tất cả những người lưu vong được trở về quê quán. Thứ bảy là mỗi ngày Chủ nhật chỉ sử dụng xe đạp, xe thồ, xe ngựa, đi bộ, chỉ trừ trường hợp gấp gáp tại thủ đô Hà Nội cũng như tại các thành phố lớn. Ngày Chủ nhật không hút thuốc, không uống rượu, không bán thuốc và bán rượu, không bán thuốc hút và không bán rượu. Thứ tám, lập thêm các quán cơm chay ở thủ đô và các thành phố lớn, các quán ăn khác, mỗi quán cũng phải có ít nhất là vài món chay. Mọi người được khuyến khích ăn chay ít nhất là 15 ngày mỗi tháng, theo khuyến cáo của Liên Hiệp Quốc là giảm bớt ít nhất 50% công nghệ chế tác thịt nhằm mục tiêu cứu độ hành tinh, nhưng người ăn chay trường được hưởng chế độ bớt 50% tiền bảo hiểm xã hội. Thứ 9, yểm trợ công nghệ sử dụng ánh sáng mặt trời để nấu cơm, nấu nước tắm, thắp đèn, nấu trà, giặt áo, v.v. Thứ 10, chấm dứt sản xuất và sử dụng bao ni lông và chén bát ni lông nhựa. Thứ 11 là triệu tập Đại hội Phật giáo, mời tất cả các vị tôn đức trong và ngoài nước để thành lập lại Giáo hội Phật giáo dân lập, hoàn toàn đứng ra ngoài chính trị. Thứ 12 là tổ chức các khóa tu tại Việt Nam cho dân chúng và cho thiền sinh ngoại quốc về phương pháp chuyển hóa bạo động, xây dựng tình huynh đệ theo tinh thần bất dị và vô trụ của Thiền sư Vạn Hạnh. Nếu những chương trình hành động kể trên mà các ngành lập pháp và hành pháp trong nước không muốn hoặc chưa muốn thực hiện thì dân chúng có thể tự tổ chức bắt đầu thực hiện, bắt đầu bằng giới Phật tử và cộng tác với các giới khác, trong đó có các giới tôn giáo và nhân bản.